Sài Gòn ơi, tôi mất người nhưng người đã mất tên. Như dòng sông nước cuộn quanh nguồn, nhưng người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố.
Nhã Quyên xin kính chào trở lại với quý vị thính giả và xin kính mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và xin kính mời tất cả quý thính giả thân thương đang lắng nghe chương trình vui lòng bỏ chút thời giờ để chúng ta cùng nhắc nhở đến kỷ niệm và cũng như là tưởng nhớ lại đến những người đã khuất cũng như những sự hy sinh của tất cả những anh chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước kia.
Vâng.
Cái ngày này mà năm 40 năm, 41 năm trước á, thì Betty nhớ lại là Betty còn lênh đênh ở trên cái bãi biển ở trên Vũng Tàu để đi cái tàu Betty đi đó nó vớt đi. Vâng, và bây giờ Betty xin mời những quý vị đang chờ đợi ạ.
Dạ, cảm ơn cô Betty và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và có những vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin quý vị chờ trong giây lát trước khi mà Nhã Quyên bắt đường dây của quý vị. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào để chia sẻ những cái kỷ niệm quý vị có trước những ngày 30/4 năm 1975 và cũng như là sau những ngày đó. Quý vị có, xin kính mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110. Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo, tôi là Liêm.
Dạ, xin mời chú Liêm.
Xin chào chị Betty với lại Trà Quyên.
Dạ.
Betty chào anh Liêm ạ. Dạ, xin mời anh. Chắc anh cũng có nhiều chuyện tâm sự ngày hôm nay lắm thưa anh. Dạ, xin mời anh.
Tôi vẫn nghĩ là những cái ngày chủ nhật trước thì mình là có những niềm riêng. Bây giờ là những niềm chung. Cái niềm chung đó, nó đã là những cái gì mà cả một dân tộc gần 90 triệu người đã phải chịu đựng trong suốt thời gian gần 70 năm. Tôi nhớ là hồi tôi còn nhỏ đã đang học sơ học thì ông thầy mà dạy tôi là một giáo viên mà hồi trước người ta gọi là hướng sư đó. Tức là chỉ cần đầu premier, tức là đầu bằng tiểu học á, thì ra đi dạy hương sư được. Thì hồi đó là Hồ Chí Minh vừa cướp được chính quyền. Cho nên tìm cách mà phổ biến cái lý thuyết cộng sản. Nhưng mà cái ông thầy mà dạy tôi á, mặc dù còn trẻ, ông mới 20 mấy tuổi thôi. Nhưng mà ông đã nhận thức được những cái sai lầm nghiêm trọng của lý thuyết cộng sản. Cho nên ông bị nó giết, mà giết một cách bi đát. Giết giống như cái bọn ISIS bây giờ mà nó giết. Giết xong, nó chặt đầu, đem đi chôn cái đầu chỗ khác. Và hồi đó tôi nhớ rất rõ là ông vừa mới cưới vợ. Bà vợ thì khoảng 19-20 tuổi thôi. Đấy, còn ông là 17 tuổi thôi. Mới cưới nhau có 2-3 tháng gì đó. Thì người chồng mình bị giết, và giết một cách bi đát. Trong cái ngày mà đưa đám, thì cái xác không có đầu. Cho nên mình cứ tưởng tượng cái cảnh đó, cái người vợ họ đau khổ biết bao nhiêu. Đó. Và cái sự việc đó không phải xảy ra tại một địa phương mà nó xảy ra từ Nam chí Bắc. Đó, như chị Betty hồi đó chắc cũng có thể là chưa sinh hay là còn rất nhỏ, thì như nhà văn Khải Hưng là trong Tự Lực Văn Đoàn thì ông là người thứ hai sau Đức Linh cũng bị nó giết. Miền Trung là có những như ông như cụ Phạm Quỳnh là một học giả mà có công rất lớn trong việc phổ biến chữ Quốc ngữ cũng bị giết. Rồi trong Nam chữ Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ là bị lập ra Phật Giáo Hòa Hảo cũng bị giết, mà tôi nghe người ta nói đó, không biết cái này có đúng không, ta nói là vì họ vì việc Minh nó sợ ông ngài sống lại cho nên nó cắt cái xác của ông thành nhiều mảnh và đem đi chôn nhiều chỗ khác nhau. Rồi đồng bào mà bên Cao Đài Hòa Hảo, rồi hình như là tân phù của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bây giờ là tăng thống của Thiền Hòa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng bị giết ở miền Bắc. Và trong riêng trong năm 46 không á, thì sau này đọc sư lại đó, thì riêng tại Sài Gòn á, trong vòng 2 tháng có gần 4.000 đảng viên cộng sản mà đệ tử quốc tế, tức là những người cộng sản cũng cộng sản như Hồ Chí Minh nhưng mà họ là có tinh thần quốc gia dân tộc cộng sản và cộng sản quốc gia và đã bị giết gần 4.000 người đó. Riêng gia đình Danh Hòa Vũ Hội có lẽ chị Thu Nga có lẽ chị Bích Thi cũng biết họa sĩ Vũ Hội là một Danh Hòa mà được rất nhiều phần thưởng trên thế giới đó. Đại gia đình của ông là 21 người bị giết mà giết một cách dã man, dùng gươm giáo mà giết đó. Cho nên khi mà tôi hồi đó thì tôi đã ở Nhật Trang, rồi khi về Sài Gòn thì tôi quyết định bằng mọi cách phải đi à. Mặc dù trong gia đình từ bà già cho đến vợ con không ai muốn đi cả, nhưng mà mình cảm thấy, với lại mặc dù tôi ở Huế nhưng mà nông thôn thì hồi đó là cái vùng mà Việt Minh nó gọi là vùng an toàn ấy, thì nó tổ chức, nó đã tổ chức đấu tố, bắt đầu đấu tố một cách bi đát. Cái gia đình bà đó thì con của bà là Hồ Diệu. Ông Hồ Diệu thì đã gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 1944, nhưng mà đến năm 1949-50 gì đó thì bị Pháp nó bắn chết. Rồi cháu nội của bà đó là Hồ Nguyên, là tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn thanh niên cứu quốc là tỉnh Thừa Thiên Huế đó, cũng bị Pháp nó bắn. Vậy mà đến năm 52 đem người ta đến bà nội, bà mẹ của ông Hồ Diệu và bà nội của Hồ Nghiêm ra đấu tố. Thì khi mà đấu tố thì bà này bà tức quá, bà đứng lên, bà khi mà cho bà nói thì bà đứng lên, bà chi vạ, bà nói còn đây là không đạt mà chạy có tất dẹt cho tao nè, còn đây là thành vần tấu bò. Thì khi nói như vậy thì một số cán bộ xã nó có đánh đập bà này. Thì có cái người cháu ngoài hồi đó là xã đội trưởng cũng là du kích của Việt Minh đó, nhưng mà thấy bức mạng quá chả có cái súng và bắn chết hai người rồi bỏ trốn đi đó. Còn bà như gia đình tôi chẳng hạn thì nhà cũng có một cái căn nhà ngói nhỏ nhỏ thôi, thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Vậy mà đã cho người tới đập tường, phá mày ngói đó, làm cho mình sống nghĩa là cái đời sống hết sức cơ cực cho đến năm 54 khi vào đình chiến, thì khi đó mình mới được giải phóng. Thành như giống như chị Bích Tý đã nhận định là trong cái thời đệ nhất Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, mọi người đều được sống tương đối rất là tự do, dân chủ và thịnh vượng. Cũng giống như hồi đó là ông ông Lý Khắc Diệu, tức là ông mà có công trong cái việc mà xây dựng Singapore bây giờ trở thành một cái cường quốc về kinh tế, có thể là top ten ở trên thế giới đó.
Ông Lý Quang Diệu ạ.
Thì khi 60 thì ông qua Việt Nam, ông đưa ra một cái nhận định là ông ước gì Singapore được trở thành như Sài Gòn năm 1960 khi ông qua thăm Tổng thống Lâm Diệm. Cho nên mình thấy cái đời sống của miền Nam Việt Nam trước năm 75, tức là trong thời đế nhất Cộng Hòa, là an lành, mọi người đều được hưởng sống túc đó, phải dịch chế độ cải cách ruộng đất, nhưng mà rất là ôn hòa, tức là chính phủ bỏ tiền ra mua đất của các đại gia rồi phân phối lại cho đồng bào, thành thì không làm mất lòng ai cả. Những người giàu thì không còn ruộng, nhưng mà có được số tiền của công nghiệp, còn nông dân thì đã có ruộng. Cái hồi đó cái câu gọi là người cày cỏ ruộng. Nhưng mà mình phải thấy là cái chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam sự thật đó không phải là chiến tranh giữa người Việt Nam và người Việt Nam, nhưng mà như Lê Duẩn nói đó, miền Bắc đánh là đánh cho Tàu và cho Nga, là vì sao hồi đó là cái đề tài quốc tế là đang cực hình và họ nó phát triển từ Âu sang Á, rồi bành trướng xuống Phi Châu, rồi muốn qua Mỹ Châu là bậc thứ ba làm tăng cử địa. Cho nên đó là một cái chiến tranh ý thức hệ giữa quốc gia và cộng sản, cũng giống như cách đây 4 tuần lễ khi mà hội Quảng Đà tổ chức cái biểu tượng nhớ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích á, tôi gặp anh Hội, Trình Hội á. Alo. Thì tôi có hỏi Trình Hội là hình như là anh có phòng hợp nhà thơ Hữu Loan phải không? Thì dạ, chắc nhận là có. Nhà thơ Hữu Loan là ai? Là cái người mà đặt ra bài chuyện Hoa Sim. Thì ông đó trong thời gian 45 cho đến 51, 52 gì đó, thì ông là tham gia kháng chiến và giữ cái nhiệm vụ rất quan trọng, có thể sống dân vui với Hồ Chí Minh. Nhưng mà khi nó truyền về Trình Hội ấy, thì nhà thơ Hữu Loan đã gọi Hồ Chí Minh là thằng Hồ Chí Minh. Thì tôi hỏi là Trình Hội vì sao vậy? Vì ông biết quá nhiều sự thật về Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh là một người giống như là vô cảm, không còn tình nhân loại nữa, có thể giết bất cứ người nào. Anh biết trong cái đại hội cộng sản lần thứ hai khoảng 1952 thì ông đã chỉ vào cái bức hình của Stalin và Mao Trạch Đông, và ông nói hai vị này là những người không bao giờ sai lầm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh xem như Stalin và Mao Trạch Đông là giống như Chúa, như Phật. Đó.
Yeah.
Cho nên tất cả những cái điều đó làm cho mình cảm thấy là phải đành đoàn bỏ được ra đi. Tôi nhớ tôi lên được trực thăng lúc 3:25 sáng đêm 29 rạng 30, nhìn xuống Sài Gòn thấy rất đẹp và không cầm được dòng lệ. Cho nên nó cũng đau đớn lắm, nhưng mà phải ra đi. Và bây giờ tìm lại cứ cảm thấy tâm lực may mắn đã thoát khỏi kiểu như thuộc tù cộng sản. Còn được con ở lại Việt Nam chưa chắc có dân vong ngồi đây để phát triển để thực tế và nhà tiên thì còn gì đó. Alo.
Dạ.
Dạ. Tiếng nghe đây anh, thưa anh. Dạ.
Và cho nên tôi thấy nghĩa là, và bây giờ thì theo như vừa rồi như GDP đã biết là cả chết đây, cả từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đó bốn tỉnh đó, và dân như dân cũng giảm ăn cá, đi ăn cá thì bị trúng độc. Nhưng mà cho đến bây giờ thì nhà cầm quyền chưa có một cái biện pháp nào hết, ngoài từ cái biện pháp tạm bờ là cứu đói, tức là một ngư dân ở Hà Tĩnh thì được cấp 15 kg gạo một ngày. Nhưng mà tôi còn nhớ cách đây 4 tháng thì em Bùi Bích Thảo là một học sinh lớp 3 ở Bình Thuận, vì nhà nghèo quá cho nên bà mẹ không biết đó, vì thương con nhưng mà vì quá nghèo cho nên phải chứ em ở lại ở nhà để mà chị em cho bà đi làm. Thì dạ, em vì bỏ học cho nên buồn quá và tự tử. Đó là sự thật đã xảy ra, và như mình thấy ở trên truyền hình đó, của trên Đài Sài Gòn ở Đà Lạt thì mình có thể coi ở trên 55.3 đó, thì thỉnh thoảng những cái bà già 70 tuổi, 75 tuổi mà còn phải nuôi hai đứa cháu bị tàn phế. Đó, thành cái đời sống của nhân dân ở Việt Nam bây giờ rất cùng cực. Trong khi đó,
dạ vâng,
thì ông Tân Thủ tướng bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc, là cái người mà một trong những người giàu nhất ở Việt Nam.
Thì chú Lê em,
rất lớn ở...
Nhã Quyên muốn nói gì vậy? Nhã Quyên.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn cái sự đóng góp cũng như những cái chia sẻ vừa rồi của chú Liêm, nhưng mà thời gian của chương trình của chúng ta đó thì không có còn nữa, thì hy vọng là chúng ta có những cái chương trình tiếp theo chú có thể chia sẻ thêm, thưa chú.
Ok, tôi hy vọng là tuần sau.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều.
Bây giờ có hai còn mấy cái câu thơ công cốc này tặng cho chị Bích Tý rồi là cô Nhã Quyên.
Dạ.
Bích Tý duyên dáng tuyệt vời, Nhã Quyên bé nhỏ xinh xắn kém gì Bích Tý. Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ Bích Tý cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Vâng, và đã với những lời chia sẻ của anh trong quý thính giả ngày hôm nay. Chúc anh được lúc nào cũng được khỏe mạnh và an vui, thưa anh. Dạ, bây giờ xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chú Liêm đã gọi vào tham gia chương trình, cũng cảm ơn quý vị thính giả gọi vào chia sẻ trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Tuy là chúng ta đã bước qua ngày 1 tháng 5 sau một ngày 30 tháng 4 rồi, nhưng mà những cái kỷ niệm cũng như là những cái khắc khoải của chúng ta vẫn còn nghĩ về quê hương đất nước sau 41 năm xa xứ. Thì cũng cảm ơn cô Bích Tý đã đem cái đề tài này đến cho quý vị thính giả để gọi vào chia sẻ, và xin mời cô đúc kết chương trình, thưa cô.
À, vâng, để biết thì rất tiếc thời lượng rất là ít, mà các quý vị tâm sự thì rất là nhiều. Vâng, thì cái ngày hôm nay là cả 41 năm rồi. Phải nói là cái ngày hôm nay là cái ngày Bích Tý mới lại chính thức rời khỏi Việt Nam cách đây 41 năm. Từ Vũng Tàu mà Bích Tý đi trên một chiếc tàu, hồi đó đi ra hạm đội xa lắm ở dưới ở Phú Quốc, là có một cái tàu lớn thật lớn, cái chở cả nhà đi đến ra Phú Quốc, xong rồi từ Phú Quốc đi về Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay thì đứng nguyên cả một ngày đó ở trên cái tàu lớn đó để vớt 5-6 ngàn người từ Vũng Tàu, mà dân các quý vị đồng bào chúng ta ở Phước Tỉnh này, xong rồi đồng bào chúng ta từ Sài Gòn và từ các tỉnh lân cận đó, họ nghe nói có tàu lớn ở Vũng Tàu, thành ra họ kéo nhau ra đó hết. Và người Mỹ họ đã dừng tàu tại đó nguyên cả một ngày, và nửa đêm thì họ đã vớt được trên 5-6 ngàn người đi lên chiếc tàu của gia đình Bích Tý ở trên đó. Và từ từ con tàu thì tối hôm nay đó là từ từ rời bến Vũng Tàu để đi qua đảo Guam. Thì cái tâm trạng của Bích Tý và tất cả những người ở trên tàu những lúc đó phải nói là buồn lắm, người nào cũng là rơi lệ, người nào cũng nhìn về quê hương của mình và cái tỉnh Vũng Tàu mà ai cũng khóc hết, mà bởi vì lúc đó đi không biết bao giờ trở lại nữa. Và quý vị có biết không, hồi đó Bích Tý đang đi dạy học ở Tân Uyên Biên Hòa, thì cái thời đó lúc đó thời điểm đang chấm thi cho các em đó để các em nó sắp sửa nó nghỉ hè thì là chấm thi cho chúng nó, thì đem tất cả bài thi đi trên trên cái sách tay của Betty đâu có cái gì đâu, chỉ toàn những cái mấy trăm cái bài làm của các em mà Betty đem theo, bởi vì Betty nghĩ rằng là mình đi mình vẫn cần phải có bổn phận để lo cho các em học trò của mình ở trường trung học Tân Uyên, thành ra là đem theo và nghĩ rằng mình trên đường đi mình sẽ chấm bài cho các em và sau đó có một ngày mình trở về. Thì hồi đó không biết đi đâu nữa, thành ra là cứ đi thì đi thôi, thành ra là vẫn lo bài vở cho các em, lo chấm thi cho các em, nó là như vậy đó. Nhưng mà không ngờ đi đến 41 năm rồi thì thật là, phải nói là thật là những cái kỷ niệm rất là đau buồn là như vậy. Vâng, và ngày hôm nay thì chia sẻ cùng với quý vị và mong rằng tất cả mọi người của chúng ta cố gắng làm sao mà cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta lúc có một ngày trở lại, nghĩa là sống trong cái đời sống thanh bình và ấm no, cũng như là có đầy đủ những sự tự do của một con người, và quê hương đất nước của chúng ta nó sáng lạng hơn là bây giờ. Và không biết gì hơn, xin cầu nguyện những anh linh, những hương linh của những người đã khuất, những anh chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những quân dân cán chính cùng đồng bào đã tử nạn ở trên đường vượt biên, vượt biển, và mong rằng tất cả những anh linh đó, những hương hồn đó sẽ phù hộ cho tất cả con dân Việt Nam của chúng ta. Và Betty xin cầu chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô và kính chúc cho cô một buổi chiều tối bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Quý vị có những tâm tình muốn chia sẻ, xin kính mời quý vị email cho cô Betty ở Đào Betty Y Dài, Đào Betty @yahoo.com, và xin kính chào cô.